Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn tại Liên Hợp Quốc về tình trạng tra tấn chết trong đồn công an. Thêm hai lãnh đạo Mobifone bị bắt. Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút tên lửa khỏi Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel từ chức để phản đối lệnh ngừng bắn với Hamas.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã công kích Tổng thống Pháp trong một loạt các dòng tweet hôm thứ Ba, lẽ ra nên thể hiện sự đúng đắn theo lẽ thường, vì Pháp khi đó đang kỷ niệm ngày xảy ra những vụ tấn công chết người ở Paris, một phát ngôn viên chính phủ Pháp cho biết. Trong năm dòng tweet đăng lên vào cùng ngày, Pháp đánh dấu kỷ niệm các vụ tấn công hồi năm 2015 giết chết 130 người. Ông Trump đã kết một đồng minh chủ chốt của Mỹ về việc Pháp gần như bị Đức đánh bại trong hai cuộc thế chiến, ngành trợ van của Pháp và tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Emmanuel Macron. Khi được biết hôm thứ Tư về những hành động tweet đăng trên Twitter của nhà lãnh đạo Mỹ, phát ngôn viên chính phủ Pháp Benjamin Griveaux đưa ra lời chỉ trích. Hôm qua là ngày 13 tháng 11, chúng tôi kỷ niệm vụ giết hại 130 người dân của chúng tôi. Ông Griveaux nói, vì vậy tôi sẽ đáp lại bằng tiếng Anh. Sự đứng đắn theo lẽ thường, lẽ ra là điều phù hợp. Ông Trump đăng các dòng tweet này sau khi trở về Washington sau mấy ngày cuối tuần ở Paris để kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất. Tại sự kiện này, mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ và các đồng minh châu Âu hiện rõ mồn một. Hôm thứ Ba, 13 tháng 11, ông Trump bác bỏ những cảnh báo của ông Macron chống lại mối đe dọa của dân tộc chủ nghĩa được đưa ra trong một buổi lễ gây xúc động tại thủ đô của Pháp vào Chủ nhật 11 tháng 11 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo thế giới. Ông Trump, người vẫn hay quảng bá chính sách nước Mỹ trên hết, chỉ ra những phát biểu gần đây của Macron về nhu cầu tự vệ của châu Âu. Ông tweet, kẻ thù là Đức trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Pháp lúc đó như thế nào vậy ta? Họ bắt đầu học tiếng Đức ở Paris trước khi Mỹ đến giải phóng, trả tiền cho NATO ngay. Tòa Bạch Ốc dưới quyền Tổng thống Trump lại bị bao trùm trong bất ổn hôm thứ Ba, giữa lúc tương lai của nhiều phụ tá cấp cao đang trong tình trạng bấp bênh vào thời điểm chỉ mới một tuần sau khi diễn ra các cuộc bầu cử quốc hội. Ba thành viên trong nội các của Tổng thống Trump gồm chánh văn phòng Tổng thống John Kelly, Bộ trưởng An ninh Nội địa Christian Nielsen và Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke có thể sớm ra đi, theo các nguồn tin hiểu biết về những chuyện nội bộ trong chính phủ của Đảng Cộng Hòa. Những thay đổi về nhân sự tại Tòa Bạch Ốc đã tạm dừng lại trong thời gian dẫn tới bầu cử, sau khi các giới chức cao cấp của Đảng Cộng Hòa yêu cầu Tổng thống Trump ngưng sa thải nhân viên với hy vọng giảm thiểu cảm tưởng về tình trạng mất trật tự trong nội bộ. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã bị Tổng thống Trump buộc phải từ chức chỉ vài giờ sau khi kết quả bầu cử ngày 6 tháng 11 trao quyền kiểm soát Hạ viện lại cho Đảng Dân chủ, đảng chiếm đa số ghế. Những thay đổi nhân sự thường xuyên xảy ra trong 22 tháng Tổng thống Trump cầm quyền. Một cuộc khảo sát do Viện Brookings, một tổ chức tư vấn chính sách, thực hiện trong năm nay cho thấy Tòa Bạch Ốc dưới quyền Tổng thống Trump có tỷ lệ thay đổi nhân sự cấp cao, cao nhất so với năm đời Tổng thống tiền nhiệm. Các nguồn tin cho biết là ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đang chuẩn bị sa thải bà Mira Ricardel, phó cố vấn an ninh, theo yêu cầu của vợ ông, sau khi xảy ra xung khắc giữa hai người trong chuyến công du châu Phi mới đây của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Đây được coi là một động thái bất thường. Văn phòng phu nhân Tổng thống xác nhận sự bất hòa giữa hai phụ nữ này. Tổng thống Trump đã dự kiến sẽ sa thải bà Nielsen. Một nguồn tin thân cận với Tòa Bạch Ốc cho biết bà đảm nhận chức Bộ trưởng An ninh Nội địa sau khi ông Trump đề cử tướng John Kelly vào chức chánh văn phòng Tổng thống. Nhưng bây giờ thì nguồn tin tiết lộ rằng ông Trump đang cân nhắc việc bãi nhiệm cả hai giới chức này. Về phần Bộ trưởng Nội vụ Ryan Rinke, ông đã bị điều tra về nhiều vấn đề đạo đức gây tranh cãi, kể cả vấn đề lem nhem trong các chuyến du hành và một thỏa thuận làm ăn tại Montana, bang nhà của ông. Vì thế, có nghi vấn về ông sẽ còn giữ chức vụ hiện tại trong bao lâu nữa. Ngoài ra, Tòa Bạch Ốc còn đang xem xét việc sa thải các quan chức cấp cao khác nữa. Tuần trước, Tổng thống Trump nói ông Zinke đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng ông để ngỏ giải pháp thay thế ông này. Tình trạng xáo trộn trong Tòa Bạch Ốc càng được nêu bật hơn, trong khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller chuẩn bị tung ra thêm các cáo trạng buộc tội trong cuộc điều tra đã kéo dài 18 tháng về hành động can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và về khả năng có sự thông đồng giữa Moscow và chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump.
Trong khi các lãnh đạo của 10 nước Đông Nam Á bàn thảo nhiều về thương mại ở Singapore hôm 14 tháng 11, thì Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lại tập trung vào việc giữ cho hải phận của châu Á mở rộng đối với quốc tế, bất chấp sự bành trướng của Trung Quốc. Ông Pence cũng mưu tìm sự hỗ trợ trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cũng như gây áp lực lên Myanmar về cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya. Tại một hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, các nhà lãnh đạo ASEAN bàn thảo về các vấn đề kinh tế và thương mại trong phần lớn thời gian hôm 14 tháng 11, cũng như trong cuộc họp với các quan chức từ các nước lớn khác được mời tham dự như Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ đưa các cuộc đàm thoại của ông hôm 14 tháng 11 hướng chủ yếu tới vấn đề chính trị. Phó Tổng thống Pence hôm 14 tháng 11 nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng các cuộc tập trận hải quân gần đây ở châu Á là bằng chứng của cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo sự tiếp cận tự do và rộng mở của lãnh hải trên toàn khu vực. Cả Ấn Độ và Mỹ đều tìm cách khống chế Trung Quốc trong khi nước này tiếp tục quân sự hóa các đảo trong khu vực biển có tranh chấp ở phía nam của nước này. Hôm 13 tháng 11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gọi ASEAN hợp tác với Trung Quốc trên Biển Đông. Bốn quốc gia ASEAN bao gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng lớn với Trung Quốc. ASEAN trong hai thập kỷ qua đã thúc giục Trung Quốc ký một bộ quy tắc ứng xử nhằm giúp ngăn chặn các tranh chấp trên biển. Hai bên bắt đầu trở lại các cuộc đàm phán về bộ quy tắc này vào đầu năm ngoái. Nhưng trong năm nay họ được cho là sẽ không thương thảo về bộ quy tắc này do có những lo ngại về vấn đề chủ quyền và các biện pháp giải quyết tranh chấp. Điều đó phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Tensat Chalem Palanupat, một thành viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ASEAN ở Singapore nói, thực ra thì ASEAN nói rằng việc này có thể được hoàn tất trong vòng một tháng, vì chúng ta đã có một bản dự thảo thống nhất cho việc đàm phán, chúng ta chỉ cần đưa thêm vào một số chi tiết là xong. Cũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Modi, Phó Tổng thống Pence gọi hỗ trợ nhiều hơn nữa trong các mối quan hệ với Bắc Hàn. Chính phủ Mỹ coi Bắc Hàn là quốc gia cô lập có tên lửa và vũ khí hạt nhân, có thể bắn tới các quốc gia láng giềng và là đồng minh của phương Tây. Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ to lớn của Ấn Độ cho chiến dịch gây sức ép lên Bắc Hàn, Phó Tổng thống Pence nói. Nhưng chúng tôi mong muốn có nhiều phương thức hơn nữa để chúng ta có thể cùng hợp tác, thậm chí như Tổng thống Donald Trump đang tiến tới một cuộc họp thượng đỉnh tiếp theo với Chủ tịch Kim, với hy vọng rằng chúng ta cuối cùng có thể đem lại một nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Washington và Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa ông Trump và ông Kim, cho dù có tin nói rằng Bắc Hàn đã tích trữ được 60 vũ khí hạt nhân. Ông Pence dự kiến gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo và tham dự một buổi ăn tối do Thủ tướng Singapore chủ trì. Trong cuộc gặp với lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi hôm 14 tháng 11, ông Pence ông mong muốn nhận được thông tin về bất cứ sự tiến triển nào trong việc xác định kẻ chịu trách nhiệm cho hành động bức hại những người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Rồi Washington mong muốn một xã hội dân sự phồn vinh, hòa bình và thành đạt ở Miến Điện với một nền báo chí tự do và độc lập. Phó Tổng thống Mỹ và dùng tên trước đây của Myanmar. Đây là một thảm kịch đã làm lay động trái tim của hàng triệu người dân Mỹ. Ông Pence nói, bạo lực và hành động đàn áp của quân đội và dân quân đã buộc hơn 700.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh. Tị nạn là không thể biện minh được. Hơn 730.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh kể từ tháng 8 năm ngoái. Để trốn chạy cái mà các nhà thanh tra của Liên Hiệp Quốc gọi là thảm họa diệt chủng, Myanmar luôn phủ nhận cáo buộc này và nói rằng chiến dịch của họ là sự phản công tự vệ hợp pháp đối với cái mà họ gọi là những cuộc tấn công khủng bố. Ông Pence nói Hoa Kỳ vui mừng nhận được những tin tức cho thấy một vài gia đình đã bắt đầu tìm đường quay trở về quê hương. Và Phó Tổng thống Mỹ nói rằng điều đó phải được thực hiện bằng phương thức minh bạch và an toàn cũng như tự nguyện. Nhà lãnh đạo Myanmar hạ thấp giọng và nói với ông Pence rằng ông nên trao đổi quan điểm để hiểu nhau hơn. Chúng tôi đang ở trong vị trí tốt hơn trước đây để giải thích với ông về điều gì đang xảy ra và ghi nhận mọi việc đang diễn tiến ra sao, bà Suu Kyi nói. Hôm 14 tháng 11, ông Pence không nói nhiều về thương mại, mặc dù ông nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc rằng ông nhìn thấy một môi trường thương mại công bằng và tương hỗ hơn đang tiến triển. ASEAN được thành lập với khởi điểm năm quốc gia cách đây nhiều thập kỷ, phát huy sức mạnh bằng cách tận dụng một thị trường chung của hơn 600 triệu dân để ký các hiệp định thương mại với thế giới. Các quốc gia Đông Nam Á xuất khẩu các mặt hàng sản xuất với giá trị thấp, xuất khẩu lao động và tài nguyên thiên nhiên cho nhiều khu vực trên thế giới. trong khi các lãnh đạo của khu vực chủ yếu bàn thảo các vấn đề thương mại ở Singapore, thì cuộc họp thượng đỉnh tới hết ngày 15 tháng 11 dường như sẽ chỉ đưa ra một thông cáo chung hơn là có các hiệp định to lớn nào, theo nhà nghiên cứu quốc tế của Đại học Nanyang Singapore O.A. Sun. Nhà phân tích này nói, theo những gì tôi theo dõi, thượng đỉnh ASEAN về cơ bản là cho các nhà lãnh đạo thêm cơ hội gặp nhau song phương hơn là cùng đưa ra một điều gì đó chắc chắn.
Hôm 14 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mạnh mẽ lên án chính phủ Myanmar đã đàn áp người Hồi giáo Rohingya khi ông gặp bà Aung San Suu Kyi tại Singapore, theo hãng tin Reuters. Phó Tổng thống Pence cũng hối thúc bà Suu Kyi đặc giá cho hai nhà báo Reuters bị bắt gần một năm trước và vào tháng 9 bị kết án đến 7 năm tù về tội vi phạm đạo luật bí mật nhà nước. Phó Tổng thống Pence nói với bà Suu Kyi, với sự chứng kiến của giới truyền thông trước khi họ bước vào cuộc họp kín bên lề một hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương ở Singapore, ông Pence nói, tôi mong muốn được biết tiến độ hành động của bà trong việc xác định kẻ chịu trách nhiệm về hành động đàn áp bạo lực đã đẩy mấy trăm ngàn người vào cảnh ly hương đau khổ, kể cả sinh mạng của họ cũng bị đe dọa. Bà Suu Kyi tỏ vẻ mặt lạnh lùng khi nghe những lời chỉ trích của ông Pence. Vào cuối tháng 8 năm ngoái, quân đội Myanmar đã phát động một cuộc tấn công lớn vào phía bắc bang Rakhine để đáp trả mấy vụ tấn công do các phần tử nổi dậy Rohingya gây ra trước đó. Myanmar phủ nhận việc bức hại người dân tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya và nói rằng các lực lượng của họ đã tấn công tự vệ hợp pháp. Đáp lại lời ông Pence, bà Suu Kyi nói, tất nhiên mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng điểm chính là quý vị đưa ra những quan điểm đó ra thảo luận để có thể thông hiểu nhau hơn. Hoa Kỳ đã cáo buộc quân đội Myanmar đã hành động thanh lọc sắc tộc nhắm vào người Rohingya. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cáo buộc quân đội Myanmar đã thực hiện một chiến dịch giết người, hiếp dâm và đốt phá làng mạc với ý định diệt chủng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vụ tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn và một số trường hợp chết trong đồn công an, các cộng đồng tôn giáo người thiểu số Hờ Mông bị bắt bớ tra tấn và vụ một đạo diễn tố giác bị công an đánh đến chấn thương ở Cần Thơ gần đây là những trường hợp điển hình được nêu ra trong phiên chất vấn của Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc đối với Việt Nam trong phiên họp ngày 14 tháng 11, bắt đầu cuộc kiểm điểm về việc thực hiện công ước chống tra tấn của các quốc gia thành viên. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tổ chức đã giúp đưa nhiều trường hợp của Việt Nam trình lên Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, nói với VOA khi ông đang có mặt tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Đây là cái lần đầu tiên mà Việt Nam phải ra giải trình trước Liên Hiệp Quốc về cái tình trạng mà tra tấn đang xảy ra tràn lan ở đất nước Việt Nam.
Trong ngày đầu tiên của phiên điều trần kéo dài 2 ngày về trường hợp của Việt Nam, các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho phái đoàn từ Hà Nội, trong đó đặc biệt đề cập đến những cái chết trong đồn công an mà gia đình nạn nhân tin là bị tra tấn, trong khi phía nhà chức trách nói là do tự sát hoặc bệnh tật. Một thành viên trong Ủy ban đặt câu hỏi với phái đoàn Việt Nam khi đề cập đến cái chết của ông Nguyễn Hữu Tấn.
Was there an independent investigation? How do you establish an independent investigation into a case like that, and then afterwards the family claims.
Liệu có thể tiến hành điều tra độc lập hay không? Khi gia đình yêu cầu cơ quan chức năng trả lời, khi họ cố gắng tiếp cận để thu thập bằng chứng, thì bị đe dọa, bị tịch thu điện thoại, nên họ không làm gì được cả. Câu hỏi của tôi là, Việt Nam có cơ chế mở nào để cho phép những người liên quan kiểm chứng vụ việc hay không?
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết nhiều trường hợp khác như bà Trần Thị Hồng bị công an tra tấn liên tục suốt 2 tháng vì cho rằng bà đã cung cấp thông tin cho quốc tế, hay những người thiểu số Tây Nguyên bị đàn áp, trong đó có trường hợp của ông Hoàng Văn Ngài được cho là bị công an đánh đến chết, cũng đã được nêu ra tại phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc. Đặc biệt trường hợp của đạo diễn Đặng Quốc Việt tố cáo Công an Cần Thơ đã bắt, tra tấn và ép cung ông hôm 9 tháng 11 cũng đã được nhắc đến.
Có lẽ là một cái sự ngạc nhiên cho phái đoàn Việt Nam là ủy ban chống tra tấn đã nắm rất vững cái tình hình đang xảy ra Việt Nam.
Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người từng bị kết án 10 năm tù với cáo trạng, trong đó bao gồm tập tài liệu mà cô đã tập hợp các trường hợp công an đánh chết người, nói với VOA khi đang có mặt tại thủ đô Washington rằng cô rất vui và hãnh diện vì những đóng góp của mình trong việc đấu tranh nhằm chấm dứt tình trạng tra tấn ở Việt Nam.
Trạng người dân chết trong đồn công an đã có ước chống tra tấn nó bắt đầu đi vào được sự quan tâm á, thì Quỳnh nghĩ đó là một cái phần thưởng nó lớn lao hơn những cái phần thưởng vinh danh khác, bởi vì mình nhìn thấy cái thành quả làm việc của mình nó hiện hữu trước mắt và mình tin rằng là những cái gì mình đang theo đuổi, những cái gì mình đang làm nó chắc chắn sẽ có kết quả trong một tương lai không có xa.
Sau phần chất vấn của các thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc, phái đoàn Việt Nam sẽ có cơ hội trình bày và trả lời các câu hỏi này vào ngày 15 tháng 11. Tin cho hay Việt Nam đã cử một phái đoàn khoảng 30 người, đứng đầu là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến Geneva để tham gia điều trần. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã gửi một báo cáo trước đó cho Ủy ban.
Trong cái bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam thì nó không nhắc gì tới nhiều đến những cái sự việc nó đã xảy ra, là các việc tra tấn này kia và cách giải quyết như thế nào, mà họ để ý nhiều, nhấn mạnh nhiều đến cái việc mà họ cải tổ luật và nội luật hóa các cái cam kết quốc tế để đưa vào khung luật Việt Nam ra làm sao. Thì cái đó cũng là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là đáng khuyến khích. Tuy nhiên, cái quan trọng hơn đó là thực thi luật nó như thế nào.
Việt Nam chính thức ký tham gia Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc vào tháng 11 năm 2013. Tại lễ ký, Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định việc tham gia Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, đảm bảo ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.
Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 11 đã bắt giam một cựu tổng giám đốc và đương kim phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông Mobifone do vi phạm quản lý công quỹ trong việc mua cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết ông Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc và bà Phạm Thị Phương Anh, phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông Mobifone đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông trong nước cho biết vào ngày 13 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh bắt đối với ông Duy Hải và bà Phương Anh. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Cao Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho Hội đồng thành viên Tổng công ty trình Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG, cũng như trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định. Trang VN Express cho biết bà Phương Anh trực tiếp đàm phán thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông của AVG, gây thiệt hại cho Mobifone. Vào tháng 7, ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch Tổng công ty viễn thông Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bị bắt cùng lúc với quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước. Cũng trong vụ án này, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6 và ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo cho thôi chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.
Vụ người gốc Việt cài kim vào râu ở Úc, bộ mặt cộng đồng bị bôi bẩn. Một chủ tịch cộng đồng ở Australia nói rằng bộ mặt của người gốc Việt đang bị bôi bẩn sau khi một người phụ nữ gốc Việt bị bắt giam vì cáo buộc gài kim khâu vào râu tây, gây ra cuộc khủng hoảng về ngành trồng râu trị giá ước tính gần 120 triệu đô la của Úc. Bà Mỹ Út Trịnh, 50 tuổi, bị bắt và truy tố 7 tội danh đầu tuần này, và nếu bị kết tội, bà đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù giam. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc, cho VOA Việt ngữ biết rằng người gốc Việt cũng bàn tán rất nhiều vì nó ảnh hưởng kinh tế dây chuyền không những ở thị trường nội địa của Úc mà còn cả ảnh hưởng xuất cảng sang nước khác nữa. Ông cho biết thêm rằng bản thân mình và người thân trong gia đình cũng từng quan ngại khi người tiêu dùng bắt đầu thông báo cơ quan chức năng về việc phát hiện kim khâu trong dâu tây hồi tháng 9. Bác sĩ này nói:
há miệng cắn một cái mà nó vào trong miệng thì mình biết cái kim đó nó có cái vi trùng gì hay không. Nhiều khi những đứa nó bị bệnh HIV, bệnh AIDS, nó cắm vào đó thì sao?
Về ảnh hưởng của vụ bắt giữ bà Trinh đối với cộng đồng, ông Dũng nhận định:
người đó là người Việt thì đương nhiên là bộ mặt của chúng mình sẽ mang không ít thì nhiều những cái nhìn có tính cách là hơi nghi kỵ của người Úc. Thế nhìn đó là những cái sản phẩm mà người Việt mà sản xuất ra, những cái thứ như là dưa leo, những cái thứ như là các trái cây khác, cũng có thể họ sẽ đặt cái dấu hỏi. Và nếu họ không đặt dấu hỏi thì họ cũng cảm thấy rằng họ nghe là hơi e ngại khi phải mua những cái thứ đó. Đây là một trong những chuyện quả thật nó rất là nghiêm trọng.
VOA Việt ngữ chưa nhận được phản hồi ngay của luật sư bào chữa cho bà Trinh. Tòa án Australia hôm 12 tháng 11 ra lệnh tiếp tục giam giữ nữ nghi phạm gốc Việt cho tới lần ra tòa tiếp theo cuối tháng này vì lo ngại bà sẽ bị trả đũa. Bác sĩ Dũng nói rằng không thể trách người Úc sẽ nhìn người Việt với con mắt nghi ngại dù đây là chuyện con sâu làm dầu nồi canh.
Cá nhân nhưng mà khi người khác họ nhìn vào cá nhân, họ đâu biết là cá nhân hay tập thể. Họ cứ nhìn chung người Á Đông là Á Đông thôi. Họ cứ nhìn cái cặp mắt nó nghi ngờ ngay cả những người sản xuất khác như người Campuchia, người Philippines, người Hoa, người Việt, người Thái Lan, tất cả đều ảnh hưởng chung hết.
Chủ tịch cộng đồng người Việt tại tiểu bang Tây Úc cho biết thêm rằng hiện trong cộng đồng còn đang vấp phải các vấn đề khác, trong đó có chuyện buôn bán ma túy và trồng cần sa, nhưng chỉ là các phân tử xấu bùng lên.
Chúng tôi làm việc với cảnh sát rất là chặt chẽ và đã đăng những cái tin tức lên đài phát thanh, những các phương tiện truyền thông để cho người ta bắt đầu người ta ý thức đừng có ham tiền.
Hôm 9 tháng 11, tờ Newcastle Herald của Úc đưa tin rằng một người phụ nữ gốc Việt 44 tuổi đã bị bắt và bị cáo buộc điều hành việc trồng cần sa. Tháng trước, báo chí địa phương đưa tin rằng 4 người Việt đã thừa nhận tham gia vào mạng lưới trồng loại cây gây nghiện trị giá hàng triệu đô la ở Úc.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Washington mới kêu gọi Bắc Kinh rút các hệ thống tên lửa khỏi Trường Sa, đồng thời thúc giục tránh giải quyết tranh chấp bằng việc đe dọa. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ-Trung mới đây, với sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, cùng đối tác từ Bắc Kinh gồm Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9 tháng 11 đăng tải tuyên bố của Washington về nhiều vấn đề liên quan tới quan hệ hai nước và khu vực, trong đó có Biển Đông. Thông cáo có đoạn, hai bên cam kết hậu thuẫn hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, Biển Đông, giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp và quyền tự do hàng hải và bay ngang, cũng như việc sử dụng vùng biển một cách hợp pháp theo luật lệ quốc tế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết rằng Washington và Bắc Kinh cũng cam kết đảm bảo an toàn hàng không và hàng hải, cũng như kiểm soát các nguy cơ một cách xây dựng. Hoa Kỳ đã thảo luận về tầm quan trọng của việc các tàu bè và máy bay dân sự của lực lượng thi hành công vụ và của quân sự hoạt động một cách an toàn và chuyên nghiệp theo luật quốc tế. Tuyên bố cũng nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc rút các hệ thống tên lửa khỏi các nơi tranh chấp ở Trường Sa và tái khẳng định rằng tất cả các nước nên tránh giải quyết tranh chấp thông qua việc cưỡng ép và đe dọa. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết bay qua Biển Đông, ra khơi và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Đây được coi là lần đầu tiên Mỹ yêu cầu Trung Quốc có những bước đi cụ thể, nhất là liên quan đến việc triển khai vũ khí nhằm giảm căng thẳng ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Hồi đầu tháng 5, kênh truyền hình CNBC của Mỹ dẫn các nguồn tin tình báo tiết lộ rằng Trung Quốc đã lắp đặt các hệ thống tên lửa hành trình, chống hạm và đất đối không trên ba đảo đá tranh chấp ở Trường Sa là đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn. Đây được coi là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tên lửa tới các nơi tranh chấp. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đã cho đáp máy bay ném bom và chiến đấu tới các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Ít ngày sau đó, phản hồi về việc triển khai tên lửa của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Hà Nội hết sức quan ngại trước các thông tin nêu trên và khẳng định mọi hoạt động quân sự hóa, bao gồm cả việc bố trí tên lửa trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng, gây mất ổn định trong khu vực và không có lợi cho nỗ lực của các nước trong đàm phán một quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc thể hiện trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, không tiến hành quân sự hóa, rút các trang thiết bị quân sự triển khai trái phép trên các cấu trúc thuộc chủ quyền của Việt Nam, bà Hằng nói. Trong cuộc họp báo chung với các quan chức Trung Quốc sau cuộc đối thoại, phía Mỹ đã kêu gọi Bắc Kinh ngưng quân sự hóa Biển Nam Trung Hoa. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng Washington vẫn còn quan ngại về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời thúc ép Trung Quốc giữ vững cam kết như trong quá khứ đối với vùng biển này. Đáp lại, ông Dương Cước Trì nói rằng Trung Quốc cam kết không đối đầu, nhưng nói thêm rằng Bắc Kinh có quyền xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết trên lãnh thổ của mình, đồng thời thúc giục Washington ngưng đưa tàu chiến và máy bay quân sự gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền. Trong các diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã lệnh cho quân khu phụ trách Biển Đông và Đài Loan chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh.
Thủ tướng Anh Theresa May hôm 14 tháng 11 phải đối mặt với một cuộc trách nhiệm khó khăn khi bà tìm cách thuyết phục nội các chấp thuận dự thảo thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu. Hôm 13 tháng 11, các nhà đàm phán Anh Quốc đã đạt được thỏa thuận ly khai với Liên minh châu Âu, tức EU, hay được gọi là Brexit. Sau hơn một năm đàm phán, nhưng chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố, bà May phải thuyết phục các bộ trưởng cao cấp của bà ủng hộ thỏa thuận và sau đó còn cần được Quốc hội chấp thuận. Bà May đã tìm cách duy trì mối quan hệ gần gũi với EU khi Anh chính thức rút khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết các nhà lãnh đạo EU có thể gặp nhau vào ngày 25 tháng 11 để chốt lại thỏa thuận Anh rời EU nếu như nội các của bà May chấp thuận thỏa thuận ly khai này. Phe ủng hộ Brexit cứng rắn trong nội bộ đảng bảo thủ của bà cáo buộc bà đầu hàng trước áp lực của Bruxelles. Thách thức tối hậu của bà May sẽ là liệu bà có thuyết phục được Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận này hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman loan báo quyết định từ chức của ông hôm thứ Tư 14 tháng 11 trong một phản ứng chống lại thỏa thuận ngưng bắn với nhóm chủ chiến Hamas của Palestine. Ông Lieberman là một trong các quan chức chính phủ Israel và giới chức khác chỉ trích cuộc ngưng bắn do Ai Cập đứng ra làm trung gian. Thay vào đó, ông chọn giải pháp sử dụng sức mạnh quân sự để đối đầu với các phần tử chủ chiến tại dải Gaza. Phát biểu hôm thứ Tư, ông Lieberman nói thỏa thuận này là một hành động đầu hàng khủng bố. Trước đó không lâu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bênh vực quyết định ngưng bắn trên dải Gaza và qua đó chấm dứt nhiều ngày giao tranh gây chết chóc giữa hai bên. Ông Netanyahu nói, những kẻ thù của chúng ta khẩn khoản để có một cuộc ngưng bắn và họ biết tại sao. Các phần tử chủ chiến tại dải Gaza đã phóng 460 quả đạn rocket và đạn súng cối vào đất Israel, dẫn tới các cuộc không kích trả đũa của Israel nhằm vào 160 mục tiêu trên dải Gaza. Những cuộc đụng độ đã giết chết 5 chiến binh Palestine và 2 người khác. Về phía Israel, một cuộc pháo kích bằng đạn rocket đã giết chết 1 người Israel và làm 3 người khác bị thương. Vụ bạo động mới nhất diễn ra tiếp sau một chiến dịch càn quét của Israel hôm Chủ nhật trên dải Gaza, giết chết 1 sĩ quan Israel và 7 người Palestine. Đặc sứ của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông, ông Nikolai Bladenov kêu gọi các bên hãy từ chế. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.